sao, hàng năm sau trước lao trao, mẫu niệm sắc bén ra vào tỉnh vi, tưởng nắm tạo nghiệp mê si, muôn đời thì tâm cũng vì mã quân. Mã quân rất là quá ma. Rõ em. Còn một bữa nữa là xong một kinh Lăng Nghiêm, bữa sau là đúc kết và nó sáng mình không thể nói được, mình có sáng, mình có khôn, chứ không phải là dốt.
không phải là tóm hết đâu. Đó. Thì bây giờ mình phải làm sao nói dễ hiểu để cho quý vị thấy. Mình làm sao mình phải làm sao gắn học, gắn hỏi cho hết cái dốt. Mà hết cái dốt tất nhiên là nó thông minh.
Mình
đó. Nghĩa là mình gắn làm sao mình hết cái tối, tức là cái vô minh, thì tự nhiên được minh. Thì Phật đã nói tự gì các bộ kinh khác đó. Ngài nói rồi cũng như đại lược đó. Ngài nói rất là đại lược, để sau này các vị thánh tăng, các vị phàm tăng giải thích cho chúng sanh nghe. Nếu mà Ngài nói hết á thì không biết chỗ nào mà để tin sách này hết. Cái tin sách nó như thế này, cho nên nó mò chuyện đó. Mà quý vị đã gắn một đôi rồi. Toàn thân chúng ta hiện bây giờ, khi mà động chạm trên đầu thì biết sự đụng chạm trên đầu, khi đụng chạm đến gót chân thì biết đụng chạm ở dưới gót, đều biết hết. Như thế tức như là gì? Là chu biết hết cả thân thể. Khi mê là như vậy, khi giác ngộ mà quý vị bỏ cái xác thân này rồi thì thần thức, nói thần thức là nói theo một cái danh từ, cái sự thật là trên tâm đó. Cái tâm đó nó sẽ bao quát, bao la hết cả vũ trụ vạn vật. Điều đó Đức Phật nói không có gì sai chạy hết, tại vì mình không có chịu thí nghiệm và không có chịu làm mà thôi. Thì bộ kinh Lăng Nghiêm Phật không chịu tụi nói, bởi vì Phật thấy chúng sanh ở trong cái màn vô minh nó quá nhiều đi. Cho nên Ngài nhờ Đức A Nan Tôn Giả đứng ra chịu trận để mà dán cái màn vô minh cho chúng sanh. Thì nói thôi, mà cái màn vô minh mà Ngài A Nan chịu trận đó là nằm trong sự gì? À, cái nguyên nhân đó, nguyên nhân mà nói đó, học rồi, ở nằm trong ai nhiễm ma đăng giả. Hiểu đó nè, là bởi vì cái sự sanh tử luân hồi của người đời, của thế nhân là bắt nguồn từ đó. Hay bắt nguồn từ đó nghĩa là đó là cái gốc. Cho nên Phật muốn nói rằng nếu cái ái nhiễm mà không trừ thì trần lao này khó ra khỏi. Ai bất trọng bất sanh ra bà, niệm bất nhất bất quy tịnh độ. Cái ái nhiễm mà không có nặng á là không bao giờ sanh ra khỏi này. Ái nhiễm nói theo ngoài nào gọi là tình dục đó, nói thẳng là để dễ hiểu. Nếu mà không nặng là không bao giờ phát quả này. Niệm bất nhất bất quy cực lạc hay tịnh độ Phật pháp. Nếu mà cái sự mà nghĩ về cái sự sáng suốt giác ngộ, tức là niệm Phật mà không nhất á, thì không gì phải Phật được. Vì vậy cho nên Đức Phật chỉ cho Ngài A Nan. Thiệt ra nói cho đúng á, thì Ngài A Nan cũng là một vị tái sanh, một vị nội bí ngoại hiện, chứ không phải Ngài mà nắm giữ cái chuyện đó đâu. Nhưng mà Ngài phát Bồ Tát tâm ra để làm đương cơ để cho Phật giả nói. Chứ không phải là Ngài ngôn chú ở dốt cái chuyện đó. Ngài không biết chuyện đó nên nhớ kỹ. Nếu ai hiểu làm như thế là không tốt.
Cái sự thật thì
không có thế
rồi
Thầy.
Sự thật thì
không có thể giảm. Hiểu được cái điểm đó rồi thì trước sau như một, từ quyển thứ 3, thứ nhì, thứ 3 cho đến quyển thứ 10 là Đức Phật chỉ rõ cứ từng lốt chỉ rõ cái chân tâm của mình ở đâu. Đầu tiên hỏi Ngài A Nan thì Ngài nói trong, ở trong cũng sai, nó ở ngoài cũng sai, sai nó ở dưới mí mắt cũng sai, tất cả đều sai. Bởi vì khi mà còn vọng thì nói cái chân không được, khi còn ngủ không bao giờ nói cái chuyện thức được. Cái người thức giàu có hỏi cách gì đi nữa thì cái người đương ngủ, đương mê, đương mớ không bao giờ trả lời đúng được, thì đâu có thức mà đúng. Do đó cho nên Đức Phật nói rằng muốn biết á thì ông phải dứt hết cái vọng tưởng điên đảo đi. Rồi Đức Phật chỉ sợ chúng sanh không biết cái chân tâm nó ở đâu, toàn thấy trong người mình từ đầu đến chân toàn là bất tỉnh cả. Cho nên Phật chỉ nó lưu lọt, hàng ngày nó lưu lọt mà mình biết. Nó lưu lộ ở trong cái gì? Thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết. Nhưng mà vì cái sự đời, cái vọng nó quá nhiều cho nên bám, nó bám bụi trần nó quá nhiều đi. Cho nên mình không có, mình không có ý thức được, không có để ý được. Thành khi mà những cái giờ tịnh, những cái giờ mà tĩnh tâm á, thì những cái giờ nó xong rồi là chúng ta ý thức được à, chân tâm mình có chứ không phải không. Nên trong kinh các câu kêu là thâu lai tại nhất di trọng, sáng tác cổ trong sa giới, nói về tâm mình. Khi mà nó đa kiếp luôn mê, nó có thể nó nằm ở trong một cái vi trần nhỏ. Và khi nó giác ngộ rồi, nó sẽ hằng xa tam thiên đại thiên thế giới. Dễ sợ vậy đó. Cũng vậy mà Đức Phật nói rằng nên tôn trọng những cái loài mò mây mấy cửa, quyền phi tính động vi tới tôn trùng. Bởi vì khi nó đa, nó nhiều kiếp, nó đa kiếp luôn mê, bây giờ nó mang cái thân con chuột, nó mang cái phân con rắn, nó mang cái phân con thằng lằn, à, cái gì là cỡ thằng lằn nó biết đó, mang những cái phân đó, nhưng mà ở trong đó nó đủ cái tánh biết. Ví dụ như trong khi nó luôn thấy mình, nó sợ nó chạy, đó là cái tánh biết. Đói nó biết kiếm ăn, nó sợ chết, nó sợ chết dữ lắm. Nhưng mà có gì nó nhiều kiếp, nó mê mờ, cho nên bây giờ nó không biết được cái gì nó sợ chăng. Kể cả những cái con thú vật mà mình thấy đó, tượng càng là thú nó nhiều con nó không khôn lắm, là bởi vì nó mê tới cái mức độ nào rồi nó đi từ từ kêu là họ cứ là mạt kiếp. Còn chúng ta rất có phước là biết mang được thân người, rồi biết được con đường tu tịnh, cho nên bây giờ mình làm sao mình chuyển lại, chuyển cái dốt trở thành cái con, chuyển cái tối trở thành cái sáng, chuyển cái mê trở thành cái ngộ, chuyển cái phiền não trở thành bồ đề, chuyển cái sanh tử trở thành thế. Và đó là mình phải học con đường Phật chỉ đó, công việc Phật dạy đó, Phật để lại hết á. Nhưng mà cuối cùng Phật kết luận một câu rõ ràng lắm, mà cái chuyện đó là chân lý muôn đời. Đức Phật nói rằng các con hãy tự khắc lấy tâm này để để lại. Khi chúng ta hoàn toàn còn mê mờ thì còn nói nhờ chuyện này chuyện kia, là nhờ cái hồng ân, nhờ cái diệu dụng chút ít cái gương để mình nói theo, chứ không thể nói chuyện nhờ 1, 2, 3, 4 mà mình hoàn toàn nhờ các ngài đó được. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu mà mình nhờ hết á thì thế ra mình không có tự chủ, con người mình không có đàng hoàng, cái gì cũng nhờ người ta hết á, chẳng được. Phật không muốn cho con cái Phật như vậy. Phật chỉ cái chân lý chắc chắn, nghĩa là phải tự lực tự cường, phải lên tu. Ai tu nhiều thì lên, ai làm biến tu thì xuống. Ngày thương chúng sanh là ngày chỉ giúp thôi, ở phương pháp đó, nấu ăn như vậy đó, làm việc như vậy đó, phải sử dụng như vậy đó. Nhưng mà người muốn nấu ăn, muốn ngon, muốn nghĩa là đã khác, muốn hết khác là phải ăn phải uống. Thì bài giảng hôm nay hai cái quyển chót của bộ kinh Lăng Nghiêm đó, cuối cùng ngài chỉ hay nghe hay biết, lưu tâm luôn luôn hàng ngày nó chiếu diện trong những giờ nào mà quý vị hồi tâm phản chiếu. Mà hồi tâm phản chiếu có cái gì đâu bằng cái là ngồi trước bàn Phật tịnh, thấy không? Thiền. Hoặc là quý vị thấy rằng tịnh thiền nó còn khó khăn thì tụng thật kinh để đọc lại những cái lời vàng của Đức Phật, phải hiểu nghĩa một chút. Rồi tụng thật kinh rồi ngồi suy nghĩ, khi mà phục nguyện rồi, tự quy rồi, quý vị để ngồi yên chút để mà suy gẫm con người mình nó ra làm sao, tâm mình thế nào, thân mình thế nào, sau khi con người mình chết rồi mình làm sao đây. Bây giờ mình còn giờ cái thân tứ đại này, cái tâm nó nương lên thân tứ đại rồi mình tạo cả hết vọng này tới vọng kia, tới vọng nọ hết, thân nghiệp tới khẩu nghiệp bốn, rồi ý nghiệp ba, tạo đủ kiểu hết. Rồi một ngày nào mà nó lìa khỏi cái xác thân này rồi nó làm sao đấy, nó chớ nhớ rồi nó nghĩ chuyện đó. Mình có đủ sức mình chống chọi với cái nghiệp lực của mình từ nhỏ tới lớn chưa? Mình có đủ sức mình chống chọi những cái dư nghiệp từ trước chưa? Nếu chưa, bây giờ phải nghiêm chỉnh để lo. Không ai lo. Thì trong khi lo, nếu mà lo quẩn, lo nghĩa là từ 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 thì ma chướng trong con người này nó không phá. Mà nếu lo nhất, lo tới, lo kỹ lưỡng thì những cái ma chướng trong con người mình nó nổi lên nó tức là ngủ không ma. Phật giảng quyển thứ 9 thứ 10 nói về ngũ ấm ma, tức là sắc ấm ma, thọ ấm ma, tưởng ấm ma, hành ấm ma và thức ấm ma. Mà những cái ấm ma đó nó không ngoài mình mà có đâu. Tại vì lâu đời lâu kiếp rồi mình tưởng dưỡng, mình nhận giặc làm con, tưởng tượng những cái vọng đó, cái vọng, những cái vọng là tưởng tượng dần dần nó đúc kết thành sự thật. Mà người ta gọi nó là ma, chứ không phải là ma là cái gì ngoài mình đâu, chính mình. Thọ cũng vậy, có mà ma cũng vậy, có nó không ngoài. Thì vì chỗ đó cho nên sau khi nghe giảng bộ kinh Lăng Nghiêm rồi, quý vị cũng nên nhất trí kêu là chiến đấu một trận với ma chướng trong con người, chiến đấu trận thử làm sao, một tháng một bài. Nhưng trường thì can chiến là khó lắm cho mình nhau. Trường thì can chiến có nghĩa là phải đánh tới, phải đánh qua tới 52 chi vị chiến. Nếu mà đánh là chưa là bộ binh, nếu đi về bộ binh á phải trải qua 52 chi vị chiến, mà phải qua một chi chiến rồi nó đánh dễ sợ lắm đó. Còn từ người nào mà có phước đầu trước hoặc là đã có tiền bạc công đức tiền sẵn thì đi bằng máy này đi trên, nhưng mà nó bị bắn được phải là cao quá, cao giữ lại cái con thật là nó phá chẳng phá gì thường nhưng mà không. Thì 52 cái vị tiếng đó tức là 52 cái quả vị tu chứng Phật tính nè, 30 nè, Phật trụ là 20 nè, Phật hạnh là 30 nè, Phật bảo tướng là 40 nè, Phật địa là 50. Phải mình thắng là qua được, nếu mà thất bại là trở lại âm ma bên kia thất bại. Từ vô lượng kiếp tới bây giờ nó thất bại nhiều lắm, cho nên rồi đây còn sanh tử luân hồi. Mà nếu sanh tử luân hồi đi lên một chút thì nó còn đỡ một chút, mặc dầu nó cũng khổ, nhưng mà nếu mà đi xuống là cả một con đường, rất là tam đồ địa ngục nơi vô xuất sanh. Cũng vì vậy đó cho nên trước khi giảng bài này tôi sẽ dẫn một cái bài ở trong kinh mà ngài Đế Nhàn ngài đã giảng về kinh Lăng Nghiêm, ngài để cho chúng ta một cái bài kệ rất hay, rất hợp với lại cái như là cái lúc kết thúc tôi dẫn ra đây để giảng giải cho quý vị cái câu thứ 4 câu thôi. Chân tâm thanh tịnh tiến đại tiên, chữ kia là chữ tào, nó ra gì chữ tào gì pháp lý nhất này. Chân tâm thanh tịnh, chân tâm thanh tịnh tiến đại tiên, tiến đại tiên, rõ ràng chưa? Chân tâm thanh tịnh biến đại tiên, vọng niệm liên kình là tội tiên. Vọng niệm liên kình, liên kình lạc thì là này nó vui trong hèn được không con, là tội thiên, là người là tội thiên, à tội thiên này, vọng niệm liên tình là tội thiên, là nó rau nó rụng nó xa, lá nó rau nó vừa lạ, nhịp là ba nào đó. Câu thứ ba, cách ấm hôn mê tam đồ khổ, cách ấm hôn mê tam đồ khổ, cách ấm hôn mê tam đồ khổ. Chắc ấm hôn mê tam đồ khổ. Câu đó, chuyển phàm thành thánh chuyển tâm biên, chuyển phàm thành thánh
nhớ vào thẳng thắn, thẳng thắn chỉ giống tâm kia, chỉ giống tâm kia đó, thiên 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 đó. Chân tâm thanh tịnh viên đại thiên, vọng niệm liên tình lạc tổ thiên, thanh âm hôn lê tam độ khổ, chuyển phàm thành thánh, chuyển tâm thiên. Có thể bốn câu này cũng nó dồn hết cả bộ kinh Nghiêm này, tôi biết rồi. Bốn câu này đọc bây giờ quý vị biết rồi ha, thì giải thích chân tâm quý vị hiểu rồi. Chân tâm là cái tâm chân thật của mình, ai ai cũng có hết. Đó là cái kiến sáng giác ngộ của toàn thế giới. Thì bây giờ chúng ta mang thân phạm phu, gọi là nằm ở trong cái sự mê, cho nên như tin tưởng những cái khác biệt, người này khác biệt người kia khác biệt người nọ. Cái sự nhân tăng nó không ổn, tức là cái tâm mà dứt hết những cái vọng tưởng vọng niệm, tức là cái gương mà lau hết tất cả những cái bụi bặm rồi à, thì còn chỉ là những sáng thôi, thì gọi đó là chân thật. Trời ơi, thanh tịnh quý vị dễ hiểu rồi, là trong sạch, không còn một phần như không còn một chút bụi ở trong gương đó, nghĩa là hoàn toàn sáng sạch, gọi là thanh tịnh. Biến đại thiên, cái tâm được như vậy rồi thì nó khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Thì biến này nó có nghĩa là biến quá như mấy cái người khác rồi khác nào rồi đâu nha, mà biến đại tức nhưng mà nó khác khác cả tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng ngày là nó cái chữ đại thiên là nó khác cái tam thiên đại thiên thế giới. Thì bây giờ chúng ta mê việc cắt gắt, chúng ta không biết không thấy, việc gì nghĩa là sau lưng chúng ta không biết không thấy. Nhưng mà khi ngộ hoàn toàn chân tâm thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ chính là nó đi khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Cái điều này á, khi mà khoa học chưa ra đời, khi mà những cái phi thuyền nó chưa lên cung trăng, khi mà nó chưa có chế ra những cái máy gọi là radio hay là TV tele gì đó thì nó còn mơ màng. Nhưng mà bây giờ nó quá gì, nó quá dễ hiểu. Cái gì ngồi đây ngắt điện thoại lên không nói chuyện gì được, ăn nó cũng một ngồi đây không nói chuyện chứ ở bên người đó dòng thái đất bên Mỹ bên Honolulu nó cái một ở trên họ lên trên các cái quả tinh các ở trên các cái hành tinh khác cũng như là họ lên cung trăng chiếu về cái này coi nó rõ ràng. Thì bây giờ những cái chuyện đó Đức Phật đã nói từ ngàn xưa tới bây giờ chứ không phải là mới đây, thấy không? Do đó cho nên tam thiên đại thiên thế giới nó không có cách đâu. Nên hồi xưa có cái câu này nè, cái câu kêu là chuyện nào đọc được không? Tức là nhất niệm không tam giới, cái câu hay vô cùng. Nhất niệm không tam giới, chánh niệm như vậy. Nhất niệm nó nhất niệm không chịu chịu chánh niệm. Nhất định nó có một là chánh rồi chứ hai hai là tàn rồi, thấy không? Nó nhất niệm không tam giới nghĩa là khi mà người nào được một những cái niệm nó có một, nó được cả hai, cả ba, cả bốn á, thì thông suốt cả tam thiên đại thiên tam giới. Thì cái câu trên này cũng vậy nè, chân tâm thanh tịnh biến đại thiên đó. Khi mà thanh tịnh là khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, còn hiện bây giờ chưa khắp được là bởi vì mình chưa có thanh tịnh, chưa có sáng suốt, chưa có đặc biệt. Thế thôi. Câu thứ hai, câu này là câu thắng này, câu này câu phàm này. Vọng niệm liên tình lạc tẩu thiên, từ khi mình bị cái bất giác vọng động vô minh rồi nó sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, mà nói chúng sanh là có mình ở trong đó, mình là một trong chúng sanh đó. Đây chứ vọng niệm là gì? Là cái suy nghĩ vọng tưởng, ta tưởng tượng chuyện này, ta tưởng tượng chuyện kia, là sắc thọ tưởng hành thức là ngũ ác ma đó. Cái này cũng là kết thúc lại cái ngũ ác ma. Thì ngũ ác ma là gì? Là cái vọng tưởng nó đúc kết thành kêu là nó thành từng khối, cũng như bây giờ tôi
Tôi nói thế này để quý vị kêu là liên tưởng để là nghĩ. Ví dụ như một cái bài thơ gì đó, đầu tiên nếu mà mình chỉ đọc một câu hai câu, một lần hai lần chứ sao cũng nhớ. Nhưng mà đọc cho đến nỗi hàng trăm lần, hàng ngàn lần, hàng vạn lần thì nó đúc kết cái bài thơ đó, nó trở thành một cái cảnh ở trong tâm mình. Bài thơ đó bắt đầu, và đây là tôi nói cái thí dụ để nó thông, thì những cái vọng tưởng vọng động trên cái quả cuộc đời này cũng vậy nè, nó từ đời trước nó kéo lại nó. Chính vì đời trước nó cho nên bây giờ mình mới ở cõi này. Trời, một vài vị Bồ Tát, một vài vị A La Hán, người ta tái sanh để thay đổi đời thì cái chuyện đó mình không dám liệt vào. Cái hàng hà tha số chúng sanh xuống cõi này là do cái nghiệp lực nó lâu kéo xuống đó. Còn những cái hạng xuống cõi này mà do nguyện lực thì cái chuyện này chuyện khác, chuyện đó là hi hữu lắm. Vạn trung hữu nhất hữu nhị hữu tam, trong cái số muôn chỉ có một vài 13 người thôi, trong đó hết đó. Thì bây giờ đây phải như thế nào? Vọng tưởng mình đã bỏ, giảng gì rồi, tu hành giảng gì, kinh sách đọc rồi hiểu nghĩa lý rồi cũng quên kinh sách đi, đừng nên cứ nhớ tưởng kinh sách ra ngoài mà nghĩa lý không có nhớ cũng không được. Cũng như mình qua được cái sông nơi biển khổ rồi thì phải quên chiếc chiếc thuyền đi, chứ sao cái bến tự do rồi cứ ngồi nó mà chiếc chiếc thuyền là nhờ từ từ cái bến mê nghiệp ở đây để bỏ đi chúng ta cái năm được. Tất cả quý vị phải bỏ ấy. Ví dụ như bây giờ hiện giờ đây quý vị chứng được sao vậy? Không biết chứng là không, ta cũng tặng cho quý vị lên chứng không chứng là được quá. Nghĩa là chứng được sơ quả đi, hiện bây giờ quý vị chứng sơ quả, nhưng mà quý vị đừng có nên bám cái sơ quả đó để mình sẽ lên nhị quả chứ, phải vậy không? Nhị quả rồi cũng đừng có bám nó nữa, để lên tam quả, lên tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là tới cái chỗ không còn cái quả gì nữa thôi, chứ đừng nên lên. Cũng như có nhiều vị nói không biết hồi trước đi ở nhà rồi giờ qua đây nếu mà không đi nó mới có tội luôn, không biết nói gì mà lên lốt mà tội, thấy không? Tội là vậy nè, ơn thầy mình trước á mình phải, đó là tội đó, quên. Nghĩa là nói của tương đó mà nói nhất tự vi sư mà bán tự cũng vi sư, còn cái chuyện tiếp hành mình phải tiến hành chứ, thấy không? Chứ nói thôi học trước ông thầy cũng vậy, lúc năm tôi này tôi ngồi lúc năm này không phải là lúc tôi lúc ba nó cũng sợ tội ông thầy, nó không ngồi mình không còn việc học tới lúc khác, thấy không? Là phải chứ. Cũng chuyển gọi là tu, tu nghĩa là vậy, là tu là sửa. Thay vì cái tánh của mình ngày hôm qua nó khó quá đi, ngày nay mình sửa, đó là tu. Chớ không phải ăn chay nhiều, chứ không phải xuống tóc nhiều, chứ không phải mặc đồ nhà tu nhiều mà gọi là tu đó, chưa chắc hát bộ như nó. Nhưng mà không có không được, không có không được là bởi vì sao? Bởi vì phải có cái biểu trưng, cái tiêu biểu, cái tượng trưng. Thì nếu nói cái lý như vậy thì làm sao, thấy không? Tự biết ai thế nào, nhưng mà đừng có nghĩ rằng những cái hình thức đó là quan trọng tu chứ chắc. Vì vậy cho nên tu nghĩa là gì? Là sửa. Chuyển này, cái vọng niệm mình phải chuyển. Mình biết rằng khóc đừng có quá tham. Quá tham nghĩa là như thế nào? Muốn chuyển hết một. Có nhiều người cái chuyện đó là coi như là hàng tuần khác đến tham với chúng tôi đó. Cái vấn đề đó đó, nó dạ anh biết sao càng tu sao thấy càng thấu cho nó tướng tham. Đó, nghĩa là nó là sao khóc quá mà sao ngày càng tôi có tiếng mà tự mình không thấy, hoặc là mình không có cách tiếng, thấy không? Chứ còn không có cái chuyện là thấu nhau. Ví dụ như bây giờ chỉ sợ mình không chuyển thôi, chứ mình chuyển làm là tiếp tục. Bởi vì Đức Phật nói cái nghiệp của mình nghiệp lực thậm đại, năng tịch tu di, năng tham tự hải, năng chướng thánh đạo. Cái nghiệp lực của mình á, nó ngang như núi tu di, nó sâu như cái biển cả mà quý vị vượt biển từ Việt Nam qua đây đó, nó rộng nó xa nó sâu như vậy đó, mà nó cũng kêu là nó năng chướng thánh đạo, nó ương ngăn con đường thánh lắm. Vì vậy cho nên bây giờ đây á,
đâu có phải một mai một chiều mà thành liền được, thấy không? Nghĩa là mình ăn thua mình phải chuyển. Còn có cái nỗi này nữa nè, mà chính thần sư Lăng Nghiêm cũng nói đó, nếu nghiệp lực mình nó nhẹ nó ít thì chuyển nó nhanh, mà nếu nghiệp lực mình nó nặng nó nhiều quá thì nó lại phản ứng mạnh. Chính cái phản ứng đó mà người ta ở ngoài đời người ta không biết gọi nó là cái gì, mà người ta gọi đó là khảo não. Khảo não nó tôi vẫn khảo ma ma của bạn là bảo gì sao nó nè, mình quyết liệt chợt ngộ một cái việc gì đó, ngộ thì mình là gặp một người bạn giảng đạo lý cho mình nghe, hay là một cái việc gì đó cho mình quyết chí nhất định là tu tiến, thì lúc bây giờ thôi nó phá tan rồi, nó phá tan rồi, ngay con cháu trong nhà nó cũng phá, anh em trong nhà nó cũng phá, tất cả những người thân mình gọi là người thân đó nó phá tan cho nó tới người ngoài. Thì nó do đó cho nên ta hiểu vọng niệm liên tình, liên đây có nghĩa là liên tình, đây là nó diễn tiếp, nó giống như cái lộ trình mình đi vậy đó, phải đi luôn luôn hết hành trình đi từ đây qua Thái, hành trình đi từ đây qua Mỹ, ví dụ như thế, là cái vọng niệm mình nó liên tục. Quý vị nên nhớ ngày đêm không có giờ nào mà nó nghỉ hết, anh nhất là hành ấm. Hành ấm bữa trước tôi giảng đầu đó, sắc ấm cái gì dễ nhớ, thọ ấm cái gì dễ nhớ, tưởng hành ấm là nó u ẩm nghĩa là nó tế nhị lắm, nó nằm ở trong, nó giống như mấy cái thức trước, mấy cái ấm trước á, nó giống như nước chảy lên nè, mình thấy nè. Còn cái hành ấm á, nước chảy mà dưới đáy biển, dưới đáy sông nó có chảy không ai thấy. Thì cái hành chính cái đó mà các ngài đã phải dùng cái chuyện tình là cái lộ trình, cái liên trình đó. Là rơi, là rớt, chứ là đây nè, bộ thảo nè, chứ là nè, là rơi giờ đâu, giờ cái tẩu khiên, tẩu dẫu thì quý vị biết đâu, những cái gì mà nó không có đúng với lại cái sự thật, không có đúng với cái công bằng thì gọi đó là tẩu. Chứ khiên đây á, tức là cái lỗi, nghĩa là nó nặng, nó dày, nó lốp như bánh da lợn vậy. Nó chắc chắn nghĩa là không có gỡ nó ra được, gọi là khiên. Thường thường nó gọi là tẩu lỗi nè, tẩu khiên nè, tẩu chướng nè, nó cũng hết. Nhưng tẩu trống nè, nhưng cái tẩu khiên này như là nó liền, nó dính liền với nhau. Thì cái dính liền đó là nó đối với cái kiểu vọng tưởng này, hay là đối chừng ha, nó đối vọng tưởng. Vọng tưởng cũng vậy, các thứ nó làm thành một cái tràn chuỗi dài như vậy đó, nghĩa là không bao giờ giúp. Các quý vị thấy không, giờ phút mình ngủ cũng vậy, chẳng có ở trong cái lớp tim bao nó liên tục thì vậy. Cho nên thiệt nếu mà nó sẽ đúng á, không phải là vậy, phải nào là dùng hết tâm lực nè, rồi dùng hết trí lực nè, dùng hết đủ, chứ là đủ phương diện mới chuyển nó, chứ không phải là dễ đâu. Cũng vì thế cho nên trong sách thường xưa nói là phải nhờ thiện hữu tri thức đó, để gần thầy hiền bạn tốt là vậy đó. Bởi vì nhờ thầy hiền bạn tốt để mà giúp cho mình một phần lớn, còn nếu một mình thì
giải đã dễ đó.
Còn nếu có bạn mà theo một bên luôn để nhắc nhở, phải thấy mình sai một cái là nhắc, thấy mình mà bắt một cái là nhắc, thấy mình mà giải đã cái là khuyến khích, cho nên người ta gọi là cung cấp canh tu hành phải có bạn, mà phải bạn làm cho bạn rất là mệt nhé, nè bạn rất là xuống mà coi rồi. Bây giờ câu thứ ba, cái câu này khó nè, câu này hay nè: các ấm hôn mê tham đồ khổ. Cái gì chứ các ấm là sao chưa? Các ấm không phải nó từ cái ấm này qua ấm kia đâu à. Các ấm hôn mê nè, bốn cái chữ này mà quý vị hiểu dùm cho bữa nay là cũng đủ cho bốn quý vị tới đây ở đường xa tới đây khó khăn rồi, bốn chữ không. Như là các gì hiểu mà các ấm hôn mê tham đồ khổ. Chữ ấm này nè, dĩ nhiên là ở trong này nói ngũ ấm ma đó, nó có liên quan tới ngũ ấm ma. Nhưng mà bữa trước tôi đã giảng cho quý vị rồi, tức là tiền ấm, trung ấm và hậu ấm thân. Tiền ấm thân, trung ấm thân, hậu ấm thân. Các ấm có nghĩa là như thế nào? Có nhiều vị Bồ Tát, có nhiều vị Bồ Tát phát nguyện ra độ sanh rồi, nhưng mà vì chưa phải là đại Bồ Tát cái bí dịch sanh tử chưa có đoạn được. Cho nên khi phát nguyện ra để độ sanh đó, chỉ vào trong thai mẹ. Trong vỏn vẹn có 9 tháng 10 ngày hay là hơn chút ít đó thôi. Nhưng mà khi ra rồi, khi ra rồi vẫn bị cái gì không quên. Quên. Do đó cho nên có nhiều người họ có cái trang tu rồi, nhưng mà phải nhờ thầy điểm đạo, phải nhờ học đạo. Dĩ nhiên là những cái người đó thì lại sao màu lắm, còn kêu là năm chìm bảy nổi đúng mà thì không chịu nổi đâu, nó giải hoài thì cái đó biết là đầu trước không có căn tu. Còn người có căn tu á, nghĩa là nhắc cái là họ hiểu liền, có nhiều cái không nhắc họ nhận hiểu thì cái đó. Điều cái chữ cách ấm hôn mê này để nhắc, để giảng cho quý vị thấy rằng khi mà trở lại với đầu sanh á cũng bị ảnh hưởng lắm, trừ khi nào mà cha mẹ cũng là ví dụ như trường trai tu hành kỹ lưỡng sang suốt giác ngộ trong cái cảnh thế gian thì đỡ phần nào. Còn nếu vào những cái nơi mà có thể nói rằng ít có sự sáng suốt thanh tịnh thì vẫn bị mê làm, nhiều khi bị khảo đảo nữa cái cách các ấm hôn mê ở chỗ đó, đó bởi vì từ cái chân tâm này nè nó đi xuống đây các ấm hôn mê, mà hôn mê mà nếu nó nhiều quá thì nó đi ở trong ba đường tam đồ, biết là cái gì, cái tam đồ là đi một đạo bị hấp dẫn trong ba đường khổ. Dĩ nhiên ở trong đó ở địa ngục là khổ rồi, làm cái nồi quỷ đói là khổ rồi, làm ở rồi xuất sanh là khổ. Xuất sanh thì nói hàng ngày sẽ xuất sanh, còn một số xuất sanh mà nó được một chút phước tiền kiếp á, ví dụ như mình thấy những con chó con mèo thì cái đó nó kiếp kiếp trước ông ra tù có biết này đúng là tội gì, dù sao thì nó cũng có cái chút phước, thì nó có chút phước. Nhưng mà quý vị thấy không, vẫn là si mê như thường, vẫn là u mê ấm chứng như thường, chỉ có chút phước phước báo thôi. Cho nên bây giờ làm sao để cho cái trí chúng ta cứ mỗi ngày mỗi tăng trưởng chút, mỗi ngày chút, đừng không cầu nhiều, mỗi ngày chừng mấy phân thôi, cứ ngày chút tu như thế thì 5 năm, 10 năm, 20 năm thì thấy mình khỏe rồi. Chừng mà đã có cái vốn liếng như vậy rồi muốn chết chừng nào, muốn xả cái tâm chừng nào, bây giờ sợ xả, bây giờ không biết bỏ đi nè, cái nghiệp nó lâu cuốn. Khi mà ra khỏi sát thân này rồi thì cái nghiệp nó theo nó hoành hành mình, nó hoành hành cái tinh thần, cái bản thân dễ sợ gì, chứ không phải không, không phải là không phải là tầm thường đâu. Còn bây giờ mình làm sao cho cái chân tâm này nó lưu lộ, hoặc tánh nó hiển bày, cái vọng niệm nó bớt ngay bây giờ đi, thì khi ra đó mình định đoạt nó cái gì không? Mình định đoạt được, hoặc là muốn ở lại cũng được. Ở lại có nghĩa là có ví dụ như Đức Đạt Lạt Lạt Ma thấy không? Ngài muốn chuyển kiếp lại thì ngài chuyển kiếp tự chủ. Còn mình mà sợ là sợ mình không có tự chủ, cái đó là sợ lắm. Rồi chuyển phàm thành thánh phải làm sao mỗi ngày chuyển, chuyển từ phàm phu để trở thành thánh nhân, chuyển cái dốt trở thành thông minh. Ví dụ như bây giờ đó, trước đây mấy phút quý vị đâu có thuộc 4 câu nghệ đó. Bây giờ đây quý vị sẽ đọc đi đọc lại để quý vị thuộc, thấy không? Chuyển từ cái mình chưa thuộc thì ta đi cái chỗ mà chưa là thuộc đó. Hay là đó là gọi là tu tỉnh, cái đó khoa học lắm mà nó rõ ràng, chứ không có cái gì mà trừu tượng đâu, cái gì nên nhớ kịp, không có gì. Cho nên thường thường người ta nói cái câu mà nôn na nhất á, ai ăn ai mặc đúng, ai tu nên chứ ai tập thì, bởi vì mình chịu khổ bây giờ nó chút đi, nhưng mà cái ngày ra đi của mình nó nhẹ nhàng định đoạt, không cần ai hết, nghĩa là có cầu siêu cũng được, có hộ niệm cũng được, có tâm cũng, bởi vì mình làm chủ rồi, ngày giờ đã làm chủ rồi. Một mình nghĩa là trong thiệt đó là đúng người tu á, tu thật á, thì cái giờ phút lâm chung á, người ta lại không cần, không cần người ta đâu, đó là một bộ tưởng đó nha. Rồi Rồi uống nữa, đến giờ đó anh đi. Cho nên cái người nào mà tu thật kỹ á, gần chết là vô nhà xác chết, vô nhà thương chết là kiểu nhất. Phải vậy không? Không có ai vô đó được, phải gọi nó nhất là hai, một ca giờ kia đi thì nó phải lưu rồi. Chỉ có cái sợ đó là sợ mình chưa được ngủ. Vô đó là con gió không biết, cứ mong ốp bây giờ nó làm sao, không sao. Trong nội chưa to, không thấy nó, nắm nó không được. Trong ngoại cũng mình không có, để làm thì nó mệt à. Thì kể là vô mở cửa thăm người kia rồi khóc kể chảy nước mắt rồi cũng đủ tôi chịu hết. Cái sự đúng như vậy đó, nếu mà người tu tập thiệt mà thành đạo cái giờ đi người ta muốn chỉ thường vậy thôi rồi thản nhiên. Có những cái chuyện sáng sớm mà khá là chuyện thường, đời mình để cho cái chuyện đó là chuyện quan trọng. Mới tắt thở đi còn ngày
chúng ta giờ đó làm sao có gì đâu có ngày cái cho biết biểu hiện là bây giờ nào buổi chiều buổi tối là bây giờ
bây giờ nó khổ thế này nè, nói với người thường á, người phàm á thì cái ngày á nó lại là sáng, mà những cái kẻ gọi là khuôn mặt á thì cái đêm á lại là sáng. Ngược lại nó kỳ lắm, mà sống khi dựng ngược với mình hết á. Ví dụ như ban ngày á, vì vậy cho nên quý vị nên nhớ nè, thường đang ngồi thiền ta phải ngồi trong một phòng, bởi vì sau để ta phải là sáng, cho nên nó sẽ sáng. Mà cái đó cũng là lối chuyển đó, cái đó cũng là một cái lối tập chuyển có nghĩa là đừng có chạy theo cái kiểu mà ở cũng như là thường tình âm dương đó, âm dương tức là ngày đêm nó cũng như cái sự thường của người ta nghĩ. Bây giờ đây mình phải tập làm sao, nghĩa là phá cái màn tối đó đi để mà được cái ánh sáng. Do đó ta nên cái sự chuyển phàm thành thánh. Thì bây giờ cái chữ chuyển này trước đây 3-4 tiếng đồng hồ nó dốt, mà bây giờ lại nó giấc sáng, là bởi vì sao? Có thể học chỉ nhưng là cái tay do cái ý thức nó điều khiển, đạo lý nó như vậy. Nhưng mà để nói lên cho quý vị thấy rằng thành Phật không phải thành Đức Phật nào, điều đó là phải nắm cho thiệt chắc, đừng có nghi ngờ cái gì hết á. Bây giờ chỉ còn cái là mình phải tiến trình thôi, đừng nghi ngờ nữa, bởi vì Phật không có nói dối chúng sanh đâu. Phật nó làm cứng cáng với tại vì mình chưa có các anh cố gắng tới nơi, thành bây giờ nó chưa có biểu lộ ra chỉ đừng nói thôi. Đó. Thành ra cái câu này chuyển phàm thành thánh, chuyển tâm kiên, nghĩa là cái chuyện này không phải dễ đâu. Chuyển cái vọng từ cái vọng tâm mà đến cái chân tâm thì là phải kiên cố, phải sắt đá, phải gan dạ lắm, chứ không phải một mai một chiều mà được. Trừ những cái bậc nào mà người ta đã chứng ngộ rồi, bây giờ người ta chỉ còn một kiếp nữa như Đức Bổn Sư của chúng ta đó, thì chỉ còn một kiếp nữa thôi. Cái sự thật mà nói quý vị thấy sao? Như ngàn tu, cái kiếp chót của ngàn này tu có cái gì nó khó lắm không? Khổ hạnh xong năm, nhưng mà xong năm hả? Khổ hạnh xong năm, với vấn đạo 5 năm. Thì cái vấn đề 6 năm, cái thời gian đó nó dài, thấy không? Rồi tư duy thiền định với cậu một ngày chỉ có 49 ngày. Đắc đạo. Thì mình cứ nghĩ là tại sao mà ngày dễ? Còn bởi vì đó là cái kiếp chót của ngày, chứ không phải là dễ đâu. Điều so với Đức Phật thì mình đâu có dám so sánh đâu. Mình cố gắng thì thôi. Thì có thể trong một kiếp này tiến lên được một mấy cái gì chứ mà nãy tôi nói đó, 52 cái tầm đánh đó.